Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, cho nên tiết mục Thông Điệp Cựu Ước sẽ tạm ngưng loạt bài học Kinh Thánh và dành chương trình đặc biệt tập chú vào sự kiện Chúa Giáng Sinh. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục loạt bài này như thường lệ. Kính thưa quý vị, mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh là nhắc đến một sự kiện vô cùng trọng đại đã xảy đến cho cả thế giới, cho toàn nhân loại từ ngàn xưa đến nay. Đó là sự kiện Đức Chúa Trời trở thành nhục thể, mang lấy hình hài thân xác con người. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trần gian, đã thực sự bước vào dòng lịch sử nhân loại để sống ngay trong thế giới này của chúng ta. Giêsu là ai? Vì sao Ngài phải giáng thế? Và việc Chúa Giêsu đến trần gian có liên quan gì đến quý vị và tôi? Thánh Kinh đã có câu trả lời thật đầy đủ cho chúng ta. Giêsu là ai? Lời Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu mở đầu Phúc Âm Giăng chương thứ nhất từ câu 1 đến câu 4 cho biết rằng: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Khi nghiên cứu Thánh Kinh Cựu Ước, học những phần Thánh Kinh có tính cách lịch sử được ghi chép về Chúa Cứu Thế Giêsu trước khi Ngài Giáng Sinh, người ta có thể biết sự kiện Chúa Giêsu Giáng Sinh không phải là việc ngẫu nhiên hay bất ngờ, nhưng nằm trong chương trình, trong kế hoạch vĩ đại và lâu dài của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn từ trước buổi sáng thế. Chương trình này được thực hiện từng bước qua dòng lịch sử nhân loại với mục tiêu cứu chuộc nhân thế đang hư vong. Sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Cứu Thế Giêsu là con người đã làm cho hoàn thành chương trình đó. Trước hết, Giêsu chính là nguồn của vũ trụ vạn vật. Sứ đồ Giăng dùng từ ngôi lời để chỉ về Chúa Giêsu. Ngôi lời là một từ ngữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Từ ngữ này trong nguyên văn Hy Lạp là logos, có nghĩa là lời hay lời nói. Đối với người Hy Lạp, logos là sức mạnh đứng đằng sau vũ trụ vạn vật. Họ biết có một sức mạnh đã tạo nên muôn vật và vẫn tiếp tục điều khiển muôn vật, và họ gọi sức mạnh đó là logos. Người Do Thái khi nhắc đến lời hay logos của Đức Chúa Trời thì họ hiểu ngay đó là tuyên bố của Đức Chúa Trời về quyền uy của Ngài. Dù là Do Thái hay Hy Lạp, logos là ngôi lời nói đến nguồn của vũ trụ vạn vật. Giêsu chính là đấng tạo hóa, là đấng cho phép quý vị và tôi được sống trên trần gian này. Ngài là logos, là nguồn của vũ trụ vạn vật. Nhưng logos còn có thể hiểu là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho loài người. Giêsu là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho loài người. Chữ logos cũng mang ý nghĩa mặc khải. Nói như vậy có nghĩa logos là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho con người. Khi chúng ta phát âm hay nói lên một câu, mục đích là để truyền đạt một tư tưởng, một ý niệm hay một ước muốn nào đó. Khi Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho con người chương trình và ý định của Ngài, Ngài dùng logos. Như vậy, logos là tiếng nói của Đức Chúa Trời gửi đến con người, gửi đến quý vị và tôi. Sự Giáng Sinh, mọi lời nói, mọi việc làm của Chúa Cứu Thế Giêsu là thông điệp Đức Chúa Trời muốn gửi đến cho con người. Có lẽ quý vị biết nhiều về ngày sinh nhật của Chúa, rất quen thuộc với những món quà trong mùa Giáng Sinh. Nhưng cuộc đời Chúa Giêsu còn hơn thế nữa. Chúa Giêsu còn có những lời dạy chân thật, những việc làm quyền năng, và Chúa đã chết vì tội của nhân loại. Ngài đã sống lại vinh quang để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và để đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Đó là thông điệp Giáng Sinh. Thư Hebrew chương 1, câu 1 đến câu 2 trong Thánh Kinh cũng đề cập đến mặc khải này như sau. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Như vậy, trước giả thư Hebrew cũng như sứ đồ dân đều trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo muôn loài và chính là mặc khải Đức Chúa Trời ban cho con người. Có thể nói, toàn cả cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là để trình bày cho quý vị và tôi rằng Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con đó không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời. Vì vậy, Chúa Giê-xu không những là đấng tạo hóa, là tiếng nói của Đức Chúa Trời gửi đến quý vị, Ngài còn chính là Chúa Cứu Thế. Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Trong văn đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc, từ ngữ Logos được dùng để chỉ Chúa Giê-xu. Sứ đồ văn muốn cho độc giả thấy rằng tất cả những hiểu biết của con người về Logos đều thành sự thật trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể thấy tên Chúa Giê-xu và chữ ngôi lời cho phần Kinh Thánh này như trong bản dịch diễn ý. Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Thánh Phaolô cũng đã nói, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Giê-xu là ai? Thánh Kinh xác nhận Ngài chính là đấng tạo hóa cao cả, đã sáng tạo quý vị và tôi, là đấng đã ban cho chúng ta sự sống để có mặt trên trần gian này. Và Giê-xu cũng chính là đấng cứu thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là, vì sao Chúa Giê-xu phải giáng sinh? Trước hết, câu trả lời là vì nhân loại nói chung đang tuyệt vọng trong tội. Nhìn về đời người giữa thế giới này, có người đã ví như họ đang sống ở giữa bể khổ. Thánh Kinh cho biết, nguyên nhân của mọi đau thương đó trong cuộc đời là tội lỗi. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Và vì theo công lệ của Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối công chính, ai phạm tội phải gánh án phạt tội. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Thánh Kinh còn cho biết, tội trọng hơn cả là mặc dù chúng ta biết có trời, hưởng mọi ơn lành của trời, nhưng không tỏ lòng biết ơn và tôn thờ Ngài. Theo thư Roma chương 1 câu 21, Thánh Kinh cảnh cáo, dù biết Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng tôn vinh hay tri ân Ngài. Họ suy tư trong vòng lẩn quẩn, tâm hồn bị sa lầy trong bóng tối. Nếu thành thật nhìn nhận, chính chúng ta cũng đều biết bản chất khiếm khuyết bất toàn của mình và mọi nỗ lực tự tu sửa bản thân đều không hoàn hảo. Đó là lý do Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải giáng thế. Và vì thương nhân thế nên đành lâm thế. Muốn cứu người, Chúa phải thành người. Thánh Kinh cho biết, để có thể chết cái chết gánh thay án phạt cho tội nhân, Đức Chúa Trời phải trở thành người, phải mang lấy hình hài thể xác con người. Sứ đồ Giăng tiếp tục giới thiệu Chúa Giê-xu. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã biết, ngôi lời là tiếng dùng để chỉ Chúa Giê-xu, cho nên câu Thánh Kinh ngôi lời đã trở nên xác thịt có thể dịch là Chúa Giê-xu đã trở thành người. Bản diễn ý dịch câu này là Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người. Đây là câu nói về việc nhập thể của Chúa Giê-xu. Ngôi lời đã trở nên xác thịt là một câu ngắn nhưng gói ghém nhiều ý nghĩa quan trọng. Câu này cho thấy Đức Chúa Trời toàn năng, vô hạn đã bằng lòng tự giới hạn để trở thành người như chúng ta. Đây là một huyền nhiệm, cũng là một biểu lộ của tình thương. Chúng ta hãy tưởng tượng mình là người sinh trưởng ở một nơi tự do, tại một nước văn minh, mà phải đến sống là một người dân của một bộ lạc bán khai. Thì hình ảnh đó cũng chỉ nói lên một phần rất nhỏ của việc Đức Chúa Trời trở thành người trong câu ngôi lời đã trở nên xác thịt. Động từ ở giữa trong nguyên văn là đóng trại hay cắm liều. Điều này cho thấy sự gần gũi thân mật hòa mình làm một với thế nhân của Chúa Giêsu. Cụm từ đầy ơn và lẽ thật có thể thay thế bằng ân phúc và chân lý, như trong bản Kinh Thánh Diễn Ý. Chúa cứu thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Ân phúc hay ân sủng là nói đến ơn ban cho những người không đáng nhận ơn. Chân lý là sự thật tuyệt đối. Chúa Giêsu đầy tràn ân phúc và chân lý, nghĩa là trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, dù chúng ta là tội nhân bất xứng, vẫn có hy vọng nhận được ơn lành của Đức Chúa Trời và biết được sự thật về Ngài. Thánh Kinh còn cho biết, ngoài Chúa Giêsu, chúng ta không còn lối thoát nào khác. Sách Công Vụ, chương 4 câu 12 chép, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đến đây, có lẽ quý vị sẽ hỏi, sự kiện Chúa Giáng sinh có liên quan gì đến tôi? Câu trả lời là, thứ nhất, liên quan rất mật thiết, vì đây là sự kiện lịch sử. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay, khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, hay trước Chúa và sau Chúa, tức là trước và sau khi Chúa Giêsu sinh ra. Ngày Chúa Giêsu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày chết. Những ngày đó đều được tính dựa vào thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh. Mỗi khi viết thư hay viết một giấy tờ quan trọng nào, chúng ta phải ghi ngày, tháng, năm và niên lịch mà chúng ta có hôm nay là tính từ thời điểm Chúa Giêsu ra đời. Điểm thứ nhì, Chúa Giáng sinh đem lại niềm vui lớn cho quý vị. Ngày Chúa Giêsu Giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn cho muôn dân, cho cả nhân loại. Mặc dù ngày nay chúng ta thấy con người đã thương mại hóa sự kiện Chúa Giáng sinh, đến mùa Giáng sinh, người ta thường chỉ nghĩ đến vui chơi hay mua sắm. Nhưng ngày Chúa giáng thế thật ra không chỉ đem lại niềm vui vật chất mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn cho tâm hồn và cho cả tâm linh chúng ta nữa. Chúng ta vui mừng khi biết Chúa giáng thế là vì yêu thương mình, muốn cứu giúp mình dù mình không xứng đáng. Như kẻ tử tội vui mừng vì bất ngờ nhận được lệnh ân xá, vui mừng vì biết mình được tha, cũng như những người mắc bệnh nan y vui vì tìm được thuốc chữa. Nhưng để có thể nhận được niềm vui trong tâm linh và ý nghĩa thật sự của mùa Giáng sinh, chúng ta cần biết rõ bí quyết. Đó là Chúa Giáng sinh đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng chúng ta cần phải tiếp nhận cho riêng mình. Thánh Kinh cho biết, Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Để hưởng ân sủng của Chúa, động từ quan trọng trong câu Kinh Thánh này là tiếp nhận hay tin nhận. Chúa đến trần gian để chết chuộc tội cho toàn nhân loại, để ban ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng chỉ ai tiếp nhận cho riêng mình mới được hưởng ơn cứu rỗi đó. Biết được Chúa cứu thế Giêsu là đấng sáng tạo, là thông điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời yêu thương gửi đến cho mình. Quý vị có bằng lòng tiếp nhận thông điệp đó không? Nếu đã tiếp nhận Chúa, nguyện Chúa ban cho quý vị tiếp tục vui sống và hết lòng giới thiệu thông điệp Giáng sinh cho nhiều người hơn nữa. Còn nếu chưa, thì đây là giây phút thuận tiện hơn hết. Nếu quý vị bằng lòng tin nhận Chúa, xin thưa với Chúa vài lời đơn thành sau đây. Dù quý vị ở bất cứ nơi đâu, Chúa cũng biết rõ, Chúa sẽ nghe và tiếp nhận lời cầu nguyện của quý vị. Xin cầu nguyện những lời này. Kính lạy Chúa cứu thế Giêsu, con biết Ngài đã giáng thế vì yêu con và để cứu chuộc con. Qua lời Chúa, con cũng biết mình đã hưởng mọi ơn lành của Chúa nhưng chưa tỏ lòng biết ơn và kính thờ Ngài. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con và tiếp nhận con làm con của Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Amen là muốn thật hết lòng. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện này.
xếp giữa con trời. Bầu trời vạn vật hóa thinh, bầu trời vạn vật hóa thinh, trời đã xuyên cao.